Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang dâng hương tại khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Gần 60 năm sau ngày Bác về thăm, nhân dân xã Tân An và thị trấn Tân Sơn huyện Yên Dũng vẫn trân trọng lưu giữ hình ảnh về Bác, nguyện làm theo lời Bác dạy với niềm tự hào của quê hương giàu truyền thống cách mạng. Khai thác lợi thế gia tăng giá trị ngành nông nghiệp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 1 tháng 9, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên. Cùng đi có đại diện thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, sở ban ngành tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Phát biểu tại lễ dâng hương, Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Hải nhấn mạnh, thực hiện lời di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi, đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực, diện mạo thành thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao. 50 năm thực hiện di chúc, tỉnh ủy Bắc Giang đặc biệt chú trọng nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng thật đoàn kết, trong sạch và vững mạnh, gắn xây dựng Đảng với sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nhất là thế hệ trẻ. Dưới ánh sáng soi đường của bản di chúc bất hủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng xã hội hài hòa, ổn định và tiến bộ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Noi gương Bác, Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Mỗi đảng viên cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực trong Đảng, trong xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Cùng thời gian, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.
Tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang trưng bày chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 80 hình ảnh trưng bày tại đây giới thiệu về những thành tựu nổi bật của nhân dân cả nước trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh còn trưng bày gần 20 hiện vật là đồ dùng, vật dụng, tài liệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng và sử dụng khi còn sống. Trong đợt trưng bày chuyên đề lần này, Bảo tàng tỉnh cũng trưng bày giới thiệu hơn 100 tài liệu hình ảnh được sưu tầm tuyển chọn ở nhiều giai đoạn, thể hiện hình ảnh quân và dân Bắc Giang cùng cả nước thực hiện lời căn dặn của Người hướng về miền Nam giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, phát triển kinh tế. Nhiều hình ảnh về thành tựu của tỉnh Bắc Giang trong hơn 30 năm đổi mới cũng được trưng bày giới thiệu. Đợt trưng bày chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kéo dài đến hết tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 4 năm 1961 là dấu ấn lịch sử không thể quên đối với mỗi người dân tỉnh Bắc Giang và thôn Long Trì, xã Tân An cũ của huyện Yên Dũng. Đó là ngày được đón Bác Hồ về thăm, động viên bà con tích cực thi đua lao động sản xuất, đoàn kết chung lòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Gần 60 năm sau ngày được Bác về thăm, nhân dân nơi đây vẫn trân trọng lưu giữ hình ảnh về Bác, nguyện làm theo lời Bác dạy với niềm tự hào của quê hương giàu truyền thống cách mạng, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
Ông Hà Văn Quách là một trong những người được tiếp xúc trò chuyện với Bác vào ngày 6 tháng 4 năm 1961. Trong chuyến về thăm và nói chuyện với nhân dân xã Tân An và 8 xã vùng Đông Bắc của huyện Yên Dũng, Bác Hồ đã tới thăm thôn Long Trì, vùng quê cách mạng nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông Hà Văn Quách lúc ấy là ủy viên ban quản trị hợp tác xã Tân An, vốn là người du kích từng xông pha qua nhiều trận đánh khói lửa tại đất Long Trì. Ông Quách xúc động nhớ lại.
Không bao giờ được gặp trực tiếp Bác, chỉ nghe trên đài thôi. Thế nhưng mà lần này Bác lại về tận nơi thăm, cho nên nhân dân rất phấn khởi và trong lòng rất là hồi hộp. Ấy.
Tại đây Bác Hồ đã nói, cán bộ hợp tác xã phải dân chủ, công bằng, minh bạch, chí công vô tư. Xã viên phải đoàn kết với nhau như anh em một nhà, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu trong lao động sản xuất và học tập. đồng thời phải củng cố và phát triển chi bộ đảng thật tốt, thật mạnh. Làm theo lời dạy của Người, đảng viên và quần chúng xã Tân An đã cùng nhau vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất. Ông Hà Văn Quách, thôn Long Trì, thị trấn Tân Dân, chia sẻ.
Bác về thì bác bảo bây giờ đã tiến lên hợp tác xã rồi. Thì toàn thể cán bộ và nhân dân phải thực sự đoàn kết. Cái thứ hai là phải phát triển sản xuất mạnh lên. Cái thứ ba là để nâng cao đời sống cho nhân dân.
Hơn nửa thế kỷ qua, lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là động lực để xã Tân An cũ, nay là xã Tân An và thị trấn Tân Dân khắc phục khó khăn, xây dựng đời sống mới. Đến nay, địa điểm nơi Bác nói chuyện với nhân dân đã trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia. Vào những ngày này, nhiều người dân địa phương, học sinh đến đây tưởng nhớ Bác và cùng ôn lại truyền thống của quê hương. Em Nguyễn Thị Trà Giang, trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2, tự hào nói:
"Chúng em rất tự hào khi ngay gần trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 2 đã có được khu di tích Bác Hồ về thăm xã Tân An, và riêng bản thân em thì chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện sức khỏe để sau này có thể giúp ích một phần cho đất nước và làm theo đúng lời năm điều Bác Hồ dạy."
Còn ông Nguyễn Văn Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tân An, huyện Yên Dũng khẳng định:
"Thực hiện lời dạy của Bác thì Đảng bộ và nhân dân Tân An thì luôn đoàn kết, thống nhất và tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Thế và đặc biệt là thực hiện lời dạy của Bác Hồ thì trong những năm gần đây thì về hệ thống cơ sở hạ tầng thì được cơ sở chính quyền luôn quan tâm đầu tư, như hệ thống điện, đường, trường trạm thì đã bảo đảm đủ chuẩn. Thế và hệ thống giao thông nông thôn thì cũng được nâng cấp, 100% các thôn thì đã được bê tông hóa. Rồi hệ thống mương cứng, hệ thống giao thông nội đồng thì cũng đã được cứng hóa và luôn bảo đảm tốt cho cái phục vụ sản xuất. Đời sống nhân dân được nâng lên."
Gần 60 năm trôi qua, nhưng lời nói phong cách của Bác vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân nơi đây, trở thành phương châm sống và hành động của cán bộ đảng viên xã Tân An và thị trấn Tân Dân.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn. Văn bản này được ban hành sau khi có chỉ đạo của Bộ Xây dựng về công tác này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến nội dung văn bản của Bộ Xây dựng đến chủ đầu tư các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng, các chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đã đưa vào khai thác sử dụng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về quản lý công tác xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện năng lực của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng tại các nhà xưởng, nhà công nghiệp đang đầu tư xây dựng trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình được phân cấp ủy quyền, tăng cường công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có kết cấu vách tường kích thước lớn trên địa bàn. Trong trường hợp phát hiện các vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng thì xử lý nghiêm theo quy định.
Tính đến hết tháng 8 năm nay, toàn tỉnh có 100/203 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 49%. Đây là con số do Văn phòng Điều phối nông thôn mới vừa thống kê. Kết quả này góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 32,6% so với năm 2015, cao hơn bình quân khu vực miền núi phía Bắc gần 23%, cao hơn mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 từ 9,3 đến 14,3%. Đặc biệt có 3 đơn vị là Việt Yên, thành phố Bắc Giang và Lạng Giang có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến hết năm nay, toàn tỉnh có 114/203 xã đạt chuẩn, chiếm 56,6%.
Do Ngô Lai thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế thấp, vì thế nên mấy năm trở lại đây, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã quan tâm mở rộng diện tích ngô ngọt, ngô nếp, giảm diện tích ngô lai thương phẩm. Cụ thể, bình quân diện tích ngô vụ đông khoảng 5.000 hectare, trong đó ngô lai thương phẩm chiếm 60% diện tích, ngô nếp, ngô ngọt chiếm 40% diện tích. Nguyên nhân là do ngô lai hay còn gọi là ngô tẻ cho hiệu quả kinh tế thấp, bình quân chỉ đạt 22 đến 25 triệu đồng một hecta. Trong khi đó ngô ngọt, ngô nếp ngắn ngày hơn, giá bán lại cao hơn, cho thu nhập bình quân từ 60 đến 65 triệu đồng một hecta. Các huyện có diện tích ngô nhiều là Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng của ngành nông nghiệp giảm 4,42% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là do ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn. Trước thực tế này, ngành đã tập trung triển khai các biện pháp để bù sự thiếu hụt từ thịt lợn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã có gần 270.000 con lợn buộc phải tiêu hủy, với trọng lượng tương ứng gần 14.300 tấn do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thiệt hại ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Trước thực tế này, đã có nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi chăn nuôi lợn sang chăn nuôi các con vật khác, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết.
Hiện nay trên địa bàn chúng ta đã phát hiện rất nhiều hộ chăn nuôi trâu bò vỗ béo có quy mô từ 1 đến 300 con, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm có quy mô từ 5.000 đến 20.000 con, hoặc là chăn nuôi chim bồ câu có quy mô từ 10 đến 50.000 con. Đây là những tiệm rất tích cực, là sự chuyển đổi nhanh nhạy của bà con nông dân trong cái bối cảnh dịch bệnh trên đàn lợn diễn ra phức tạp, và cũng tạo điều kiện để tăng cái nguồn cung thực phẩm, đảm bảo cái cân đối cung cầu thực phẩm, đáp ứng cái ổn định xã hội.
Xã Việt Tiến, huyện Việt Yên có 38 hộ có lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, thì đã có hơn 10 hộ chủ động chuyển đổi sang chăn nuôi các con vật khác cho triển vọng mới. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Tiến, huyện Việt Yên nói:
Anh Ca là một trong những hộ là bị thiệt hại lớn nhất trên toàn xã, và anh đã chuyển sang nuôi hơn 1.000 con ngan giống, và đến bây giờ hiệu quả cơ bản là có thu nhập tương đối là ổn. Rất may là cái nguồn thu nhập của ngan đã kéo lại cho gia đình ông đỡ. Còn đối với gia đình của anh Triển ở thôn 3 ấy, gia đình đã mạnh dạn đưa sang nuôi ngựa bạch và ngựa kim.
Tranh thủ cơ hội thiếu ngụt nguồn thịt lợn do dịch bệnh gây ra, nhiều hộ gia đình xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang cũng mạnh dạn phát triển mở rộng quy mô chăn nuôi bò thương phẩm cung ứng cho thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là lời của ông Đỗ Văn Thịnh, thôn Am, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang.
Nuôi thì nó cũng đơn giản, nó dễ thôi. Nuôi mình cho vào thế, tức là mình thay nuôi con lợn là mình nuôi ô, nuôi chuồng, thả rông, cho ăn bằng phễu, cứ cám lợn bình thường mình cho ăn mà sau cho ăn dơm uống nước được. Nói chung là phòng bệnh, nếu mình cẩn thận về thì trước tiên là mình cứ phun phòng dịch các thứ, long móng lở mồm, nên mình phun xong mình đưa vào chăn nuôi.
Những tháng cuối năm, dự báo sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Dịch tả lợn châu Phi chưa có dấu hiệu chấm dứt, do đó khả năng khôi phục đàn lợn thấp. Để đảm bảo tăng trưởng đạt 1%, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng sản lượng các nhóm trong ngành. Về điều này, ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết.
Tập trung phát triển tất cả các lĩnh vực sản xuất, từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp, tạo ra các giá trị gia tăng, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng vật nuôi, cây trồng chủ lực, nhất là nhóm cây ăn quả như là na, cam, bưởi, rồi thì chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi thủy sản.
Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm từ bệnh dịch tả lợn châu Phi cho thấy, kết quả tất yếu đó chính là chăn nuôi nông hộ sẽ rất khó tồn tại trong thời điểm dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trên đàn lợn như hiện nay. Thay vào đó là chăn nuôi trang trại theo chuỗi an toàn dịch bệnh phát triển mạnh mẽ. Đây cũng chính là thách thức, cũng là thời cơ để ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ nông hộ sang trang trại và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi.
Tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang, Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Đài Trì Việt Nam vừa tổ chức chương trình chào năm học mới tươi đẹp 2019-2020, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Chương trình chào năm học mới tươi đẹp 2019-2020 đã được tổ chức thành công tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Nông, trao học bổng cho 1.500 học sinh trên quy mô cả nước. Tại Bắc Giang, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Đài Trì Việt Nam đã trao tặng vở và 50 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Được biết, trong những năm qua, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Đài Trì Việt Nam đã có nhiều hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên tới hơn 28 tỷ đồng, như chương trình mổ mắt cho bệnh nhân nghèo, dự án nước uống sạch cho học sinh và giáo viên, chương trình tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây cầu nông thôn, hiến máu nhân đạo. Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.